Đừng giận tình si. Lần đầu tiên gặp Vĩ, Ái đã nhận xét chàng trai hiếm có. Mọi người giới thiệu anh là giảng viên trẻ của một đại học lớn. Ái không quan tâm đến chức danh, anh thu hút cô ở khía cạnh khác. Vĩ cao ráo, vai rộng, ngực nở rất đàn ông, gương mặt lại mềm mại đầy cảm xúc. Điện anh là đặc điểm khiến Ái thấy mình đa tình. Miệng Vĩ nhỏ vừa phải, đôi môi mềm căng quyến rũ, khi cười lộ ra những chiếc răng trắng bóc như ngọc. Thêm chiếc cằm có khuynh hướng móm duyên dáng, làm người khác phái càng mất hồn. Mọi người cho thêm thông tin. Kỳ rồi nhà tạo mẫu thời trang X bên Việt Nam sang, bà ta đem theo mấy người mẫu nữ, nhưng thiếu người mẫu nam trình diễn kèm. Sứ quán Việt Nam phải huy động mấy anh em du học sinh ở đây. Anh Vĩ được chọn ngay để cầm tay các người đẹp dẫn lên sân khấu. Vĩ cười, nhảy mắt hóm hỉnh. Trình diễn thời trang miền núi, trời mùa thu lạnh thấy mồ mà bắt anh đóng khố. Hồi nắng chân anh khen anh chắc, nhưng mà chơi trắng quá, đã vậy lại còn nhiều lông. Ai nấy cười ồ. Hôm đó các nhóm du học sinh Geneva làm tiệc tiễn Vĩ sang Paris làm tiếp luận án tiến sĩ, và đón Ái từ Việt Nam mới sang học cao học. Thấy Ái không rời mắt khỏi Vĩ và cứ xoắn lấy anh hỏi đủ thứ chuyện, mọi người nháy mắt nhau cười. Tiếc nhỉ, vừa mới gặp nhau lại sắp chia tay. Vĩ còn ở lại Thụy Sĩ thêm 2 tuần để hoàn tất các thủ tục chuyển trường và sửa soạn hành lý. Suốt thời gian đó, hầu như ngày nào Ái cũng tìm được dịp gặp mặt anh. Chia tay, Ái tự nhiên hôn vào hai bên má như thói quen của dân địa phương ở đây. Em sẽ sang Pháp thăm anh. Vĩ cũng nồng nhiệt. Ừ, anh chờ. Cô Phật ý, sao anh đều ôm hôn tất thảy người Việt Nam đưa tiễn khác? Vĩ đi rồi, ai cũng buồn. Trong thế giới của những du học sinh ít ỏi ở Geneva, có một người duyên dáng và hòa đồng như anh thật quý. Anh gốc Hà Nội, lớn lên tại Sài Gòn, nên chẳng bao giờ làm mất lòng người miền nào bằng cái vẻ chân thật nhưng khéo léo và tế nhị. Nhũ sẽ sang Pháp thăm anh, nhưng rốt cục chẳng ai đủ can đảm tiêu một số tiền, mất một khoảng thời gian và công sức để vượt mấy trăm cây số. Chỉ có Ái, ngày nào cũng ngồi sắp lịch học sao cho hợp lý nhất để tranh thủ sang Paris thăm Vĩ. Đầu đông, Ái lên xe lửa sang thăm người trong mộng. Đoạn đường thật dài trong thời tiết khắc nghiệt làm cô thấy rầu rĩ. Cây cối trụi lá trơ thân gầy, cánh đồng xám xịt, rơm rạ phất phơ bay. Dưới vòng trời u buồn, những con chim sắc sơ trong làn gió tê tái. Mùa đông luôn làm người ta trở nên bi quan, buồn tủi, nẫu lòng. Đây là lần đầu tiên Ái quá si tình, quên hết những kiêu kỳ vốn có. Nhưng khi bước xuống tàu, thấy dáng cao cao của Vĩ chờ thẳng nơi sân ga, khăn choàng cổ tung trong gió rét. Ái biết mình không uổng công làm người tình mùa đông, lãng mạn. Vĩ cười âu yếm, mắt to dịu dàng. Lạnh không em? Ái thấy ấm lòng quá đỗi. Hai người về nhà trọ của anh, ăn mỗi người một tô mì gói. Vĩ lấy đàn cùng Ái ca hát. Chán chê, anh soạn chỗ nghỉ đêm. Cô là khách nên được đặt cách nằm trên giường. Anh chui vô túi ngủ đặt dưới sàn, tiếp tục kể chuyện khôi hài làm Ái cười nắc nẻ. Cười đến khang tiếng, anh phán: ngủ nha em, mà anh dẫn đi Disneyland. Ở Paris chơi với Vĩ được 3 ngày rưỡi, Ái đành lưu luyến chia tay. Đứa nào cũng bận, ngồi trên tàu dằn vặt suốt nửa ngày trời quay về Thụy Sĩ. Cô tủm tỉm: con trai gì đàng hoàng quá. Tuy có vẻ âu hóa và đã trải qua vài cuộc tình trẻ con, Ái vẫn là một thiếu nữ Việt Nam thẹn thùng. Dẫu hiện đại và bạo dạn, cô không dám đi quá xa nếu Vĩ không là người bắt đầu. Suốt ba đêm ngủ chung trong phòng, chỉ mình Ái thao thức. Cô đã lọt sàn nguyên tấm chăn lông dày, rồi ngọ nguậy rên khẽ. Lạnh quá, mong anh ngồi dậy đắp lại cho cô. Mãi đến lúc Ái lạnh thật mà Vĩ vẫn hồn nhiên nho nhỏ gáy. Cô thất vọng đành cúi xuống nhặt một mình. Sáng ra thấy Ái nằm cuộn tròn như cái kén, anh chắc lưỡi. Quậy dữ quá, rối bù chăn màn của anh rồi. Cô bịa, đêm qua thấy ác mộng, giật mình la quá mà anh vẫn ngủ tỉnh bơ. Vĩ cười, tại tâm địa nhiều toan tính, ngủ không yên. Ban ngày, Ái cũng tìm cách tiếp cận đối phương. Đi dạo chơi, cô tự nhiên nắm tay, níu áo. Ngồi xe điện ngầm, cô vờ mệt dựa vào bờ vai rắn chắc sức đàn ông. Còn Vĩ, có vẻ như anh thường bị con gái dê, nên thái độ rất thản nhiên. Ái rốt cuộc cũng không biết anh có thích mình không. Cô chỉ có thể hỏi Vĩ đã từng yêu ai chưa. Vĩ khoe nhiều người quý mến anh, tay ta đều đủ cả. Đến dịp lễ Giáng sinh, Ái lại leo lên xe lửa đến thăm Vĩ. Anh có vẻ vui khi cô gọi điện thoại báo tin mình đã mua vé. Ừ, anh có 2 tuần nghỉ, nhưng tiếc là chỉ tiếp em 3 ngày. Anh phải qua Ý và Tây Ban Nha thăm vài đứa bạn, hứa với tụi nó lâu rồi. Sang nhà Vĩ lần này, Ái bạo dạn hơn, dám cười đề nghị. Anh cứ ngủ chung giường với em cho ấm, em không xúc phạm tiết hạnh của anh đâu. Vĩ nháy mắt cười, làm bộ nghi ngờ. Chắc không, ai dám tin. Rồi xem như chưa từng nghe thấy gì. Lúc anh đang ngồi xem truyền hình, Ái từ phía sau đi tới, ôm cổ anh và hôn nhẹ lên mái tóc bồng. Cô không nhìn thấy được mặt Vĩ, nhưng nghe giọng anh thản nhiên. Thấy tóc anh thơm không? Vừa rồi có thằng bạn tặng loại dầu gội đầu mới. Chuyến đi thăm Vĩ lần đó, Ái chỉ thu hoạch được bấy nhiêu. Tháng giêng gần đến Tết Nguyên Đán, đột nhiên Vĩ quay về Geneva. Anh có việc trở về trường cũ tìm số liệu và gặp gỡ mấy giáo sư. Một tuần có anh dân Việt Nam vui hẳn lên. Đầu xuân, vài vạt nắng rụt rè soi xuống hồ Lê Măng. Chim chóc lại quay về, những con thiên nga vươn chiếc cổ gầy làm dáng. Chậu hoa hàm tiếu của Ái lộ hé một nụ hồng bên bầu cửa sổ. Mọi người hào hứng học hát, chuẩn bị đón xuân dân tộc. Khách mời là toàn thể sinh viên ký túc xá. Vĩ nhấn mạnh, bạn bè Nam Châu hiếm hoi, có dịp thưởng thức văn hóa Việt Nam, tụi mình phải tổ chức thật công phu. Buổi trình diễn văn nghệ đêm giao thừa thành công ngoài dự đoán. Khán giả ca ngợi Vĩ đàn tài hoa quá. Dân tài ít có tài vặt như dân mình, mà anh thì Ái thấy rõ là tài lớn. Hôm sau, anh chàng Paulo người Chile cho cộng đồng Việt Nam xem lại cuộn video anh ta quay. Mọi người lại tiếp tục trầm trồ. Anh Vĩ đẹp trai thật, lại đàn quá siêu. Ái cũng được khen vì chịu khó mặc áo dài giữa mùa giá rét, làm tụi tay lém mắt hết. Xem đến tiết mục tóc ca ly rượu mừng, ai nấy ôm bụng cười quặn. Khê nghe chính mình thay vì hát. Kìa nơi xa xa có bà mẹ già, lại hăng say gào. Kìa nơi xa xa có bà vợ già. Anh bạn Paulo không hiểu sự tình, ngần ngá hết nhìn người này đến nhìn người kia. Ái vừa ràn rụa cười, vừa âu yếm quay sang trách Vĩ. Tại anh hết đó, cứ tập cứ giỡn sửa lời bà vợ già, cho nên khi hát, thiệt mới ra nông nổi này. Vĩ về lại Paris, người ta bắt đầu to nhỏ về mối tình si của Ái. Trong cộng đồng du học sinh Việt Nam ít ỏi ở Geneva, tỷ lệ nam giới rất cao. Ai cũng học hệ cao học, nên đa số đều lớn tuổi. Trừ Ái ra, các chị em nữ khác đã lập gia đình. Ái là người duy nhất đem đến niềm hy vọng tươi mát cho cánh đàn ông. Cô thấy họ được đen tối, mỗi khi gặp nhau đều than thở mình bức sức do phải sống xa vợ hay xa người yêu. Thậm chí có người nửa đùa nửa thật gã gẫm cô về chuyện đó. Họ giao thiệp yếu, ngoài giờ ở trường chỉ biết tụ họp ăn uống giữa những người Việt với nhau, không kết bạn với người nước ngoài khác ở cùng ký túc xá vì yếu ngoại ngữ, không tham gia các hoạt động văn hóa ở Geneva vì không thông hiểu về hội họa hay âm nhạc, không đi du lịch đây đó vì tiếc tiền. Có người từng học và dạy chung trường đại học với Vĩ bóng gió. Thôi em ạ, em còn tương lai phía trước, anh Vĩ vẫn còn mãi nghiên cứu thêm dăm ba năm. Thấy Ái vẫn không quan tâm, nhiều người nói thẳng hơn. Từ hồi biết Vĩ đến giờ không nghe nói nó có bạn gái, tính nó chỉ thích vui đùa, không hợp với chuyện tình cảm ràng buộc đâu. Bỏ qua mọi lời khuyên vớ vẩn, Ái vẫn vô tư và hạnh phúc với mối tình của mình. Xuân thực sự đã về, nắng vàng tươi mơn mởn và toàn Geneva rợp đầy hoa. Vời nước Jeder cao 140 mét bên hồ Lơ Măng tung bụi trắng xóa hào hứng. Khách bộ hành mỉm cười đưa tay rủ những giọt nước bám li ti trên tóc. Khi Ái khoe lại sang Paris thăm Vĩ nhân kỳ nghỉ lễ phục sinh, mọi người bực bội nhắc: đừng em ạ, con gái phải có lòng tự trọng chứ. Ái thành thật: thì em có làm gì để đánh mất lòng tự trọng, anh Vĩ vui vẻ tiếp em mà. Thấy Ái ngoan cố, họ bực: Vĩ không phải là người lý tưởng dành cho phụ nữ đâu. Ái cười hỏi ngược: vậy chẳng lẽ như các anh mới lý tưởng? Ai nấy giật mình nhìn nhau. Lần này Vĩ chỉ dành 2 ngày để tiếp Ái. Thoạt đầu của Tiết Công ngồi xe lửa ê mông suốt buổi, nhưng rồi sự vui vẻ và hào hứng của anh làm cô quên hết giận dỗi. Vĩ lại nằm dưới sàn kể chuyện Tiếu Lâm, làm cô cười nắc nẻ như lần đầu đến thăm. Khi chào tạm biệt Vĩ quay về Thụy Sĩ, Ái tự nhủ: không biết anh đàng hoàng hay khờ khạo nữa. Rồi cô thẹn thùng tự an ủi trước khi chìm vào giấc ngủ gà gật trên chuyến xe lửa dài dằng dặc. Trong cái rủi có cái may, mình khỏi phải lâm vào cảnh khôn 3 năm dạy 1 giờ. Sau lần đó, Ái không còn dịp quay lại Paris thăm Vĩ vì lịch học quá căng thẳng. Si tình, cô cũng biết chuyện học là quan trọng. Cũng may, Vĩ luôn ép Ái phải học thật chăm chỉ mỗi khi cô gọi điện thăm anh. Dân Việt Nam có thăm dò: chuyện đến đâu rồi? Vĩ tỏ tình chưa? Làm gì chưa? Ái mắc cỡ: chưa, ảnh con nít thấy mồ. Lại có người khiêu khích: em tính học xong về nước hay sang Pháp ở với Vĩ luôn? Ái thành thật: đang tính. Tháng 7 nắng vàng ươm đón Vĩ về Geneva nghỉ hè. Anh ôm đàn rơi bờ hồ Lê Măng. Ái níu tay líu ríu chạy theo. Vĩ mặc áo t-shirt trông khỏe mạnh, đôi gánh tay trần rắn chắc thật nam tính. Khi những ngón tay thon của anh lướt trên dây guitar, Ái lại thấy Vĩ mềm mại, đầy nghệ sĩ. Vĩ hát những bản tình ca của Việt Nam vào những năm 80, cô lâu lắm rồi không nghe thấy lại. Tình yêu có từ nơi đâu, tiếng anh đẫm như hơi thở. Em nghe để nhớ suốt đời, đừng quên đừng giận người ơi. Vĩ lim dim say sưa hết bài này sang bài khác. Ái mở to mắt đắm đuối nhện anh. Mãi đến khi Vĩ trở về thực tại, làm Ái cũng bừng tỉnh cơn mê. Hai người kinh ngạc thấy thiên hạ đang chăm chú lắng nghe. Và tệ hơn nữa, hàng đống tiền xu nằm rải rác dưới chân họ. Người ta vỗ tay rồi bỏ đi, để Vĩ lúng túng hỏi: nhìn anh giống nghệ sĩ đường phố lắm sao? Qua phút ngỡ ngàng, cô thích chí rồi cúi lượm những đồng tiền lấp lánh. Anh vui vẻ: số tiền này đủ để tụi mình vô một nhà hàng sang trọng uống cà phê. Vĩ chọn một quán nhỏ với những chiếc chụp đèn bằng đăng ten trắng và những ngọn nến hồng sáng lung linh. Ái hít một hơi thật sâu, quyết định. Bây giờ hay là không bao giờ? Vĩ cười bình tĩnh nghe Ái tỏ tình. Anh nhẹ nhàng. Nhưng xin lỗi, anh không yêu em. Vậy anh xem em như em gái. Ái nén khóc. Đâu thể nào. Không. Vĩ lại mỉm cười với đôi môi mềm và cái cằm mong móng quyến rũ. Anh xem em như bạn, bạn bình thường. Rồi như sợ Ái không hiểu tròn ý, Vĩ giải thích thêm. Anh cũng thích em, một cô gái vui vẻ, dễ thương như em, ai mà không thích. Em hợp với anh, cùng chia sẻ với anh nhiều quan điểm sống. Em hỏi thẳng thì anh trả lời thẳng. Anh không yêu em. Vĩ đưa bàn tay với những ngón nghệ sĩ của mình đặt lên bàn tay lạnh cóng của Ái. Từ giờ trở đi, tụi mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không em? Ái đột nhiên rên rỉ, đối thừa Vĩ làm mình hiểu lầm, trách móc anh tại sao vui vẻ đón tiếp cô mỗi lần sang Paris. Đặc biệt, lời trách móc quái gở. Anh làm em tốn biết bao nhiêu tiền mua vé xe lửa và gọi điện đường dài. Làm Vĩ ngớ ra, không cười được nữa, anh cáu. Thôi được rồi, lỗi tại tôi mọi đàn. Từ nay anh cắt đứt quan hệ với em là được chứ gì? Vĩ giữ lời hứa, không trả lời email, không nhận điện thoại, thư từ gửi qua đường bưu điện đều bị trả về. Ái sống dở chết dở, bỏ ăn bỏ học làm mọi người lo sốt vó. Đang trong giai đoạn nước rút gần ngày bảo vệ luận văn, cứ tình hình này chắc chắn cô sẽ rớt. Công trình học tập suốt năm đổ hết xuống hồ Lê Măng. Ai nấy hết khuyên răng rồi hù dọa. Đến khi Ái hù lại, bắn tin mình sẽ ra đi về một nơi gió bụi, làm ai cũng lạnh người. Một anh tự nhận biết rành về Vĩ, cho Ái một tin sét đánh ngang mày. Vĩ là người đồng tính. Bác Ái chấp nhận tin này khó như bảo cô đồng ý hồ Lê Măng là biển. Mặc họ giải thích nào, người tình của Vĩ là thằng Mauricio người Tây Ban Nha, lúc trước cũng ở Geneva, nhưng sau chuyển qua Paris nên anh mới chạy theo. Nào Vĩ gần 30 nhưng chưa từng có bạn gái. Một anh kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành chăn nuôi còn lý sự. Xét theo phương diện thú y, rõ ràng Vĩ thuộc giới tính thứ ba. Một chị nữ nhà báo đang thực tập tại Geneva đặt giả thiết. Vĩ quá thành công với phái nữ nên anh trở nên mất cảm giác. Ngược lại, anh thích đến với người cùng giới để chứng tỏ bản năng sinh lý hơn. Đây là một dạng bóng kính, nhìn bên ngoài khó biết được, khác với dạng bóng lộ, nhìn ai cũng biết. Một anh đang làm luận văn tiến sĩ nhưng nổi tiếng thích kể chuyện dưới thắt lưng hơn nghiên cứu khoa học, kích vịnh vào chuyện Vĩ cho Ái ở cùng phòng, nhưng mỗi lần qua Paris mà vẫn không làm gì là điều không tưởng với một người đàn ông bình thường. Đợi mọi người bảo vệ luận điểm của họ chán chê, Ái phản biện bằng một câu duy nhất. Bằng chứng đâu? Chuyện tế nhị này làm sao có bằng chứng? Mọi người chỉ dựa vào vài sự kiện rồi suy đoán theo ý riêng của mình. Ái không phục. Chẳng lẽ người nào gần 30 không có bạn gái đều đồng tính hết? Chẳng lẽ người ta đàng hoàng, không lợi dụng phụ nữ thì bị gán là BD? Chẳng lẽ người ta chơi thân với bạn trai thì bị gọi là bất bình thường? Thì dựa vào kinh nghiệm của nhiều người và xu hướng chung trên toàn thế giới. Chị nhà báo bối rối. Nếu có bằng chứng, anh chị đã cho em biết ngay từ đầu. Nếu vậy, xét theo luật của Thụy Sĩ, các anh chị đã phạm tội tung tin thất thiệt, làm giảm uy tín anh Vĩ. Nếu em kiện về chuyện này, các anh chị ra hầu tòa chứ chẳng chơi. Ái lạnh lùng kết tội. Thấy anh Vĩ được nhiều người yêu mến nên các anh chị ganh tị phải không? Thỉnh thoảng, xem truyền hình, thấy cảnh đường phố Paris trắng lệ hay hồ Lê Măng êm đềm, lòng Ái lại rụng lên một tâm sự nhức nhối, như thể cái răng sâu gặp chocolate Thụy Sĩ. Giờ cô đang ở California, tất bật và những kỷ niệm xưa bên châu Âu lãng mạn cũng sẽ trôi vào miền ký ức nếu ai không ngừng tự tra tấn mình. Vĩ có phải là người đồng tính không? Năm đó ở Geneva, sau khi bị hầu hết dân Việt Nam nghỉ chơi, Ái đột nhiên học hành chăm chỉ. Cô muốn bảo vệ sớm để có thời giờ sang Paris, gặp trực tiếp họ Vĩ cho ra lẽ. Nhưng khi có kết quả học rồi, Ái mất ngủ cả tuần cũng không quyết định được cô có nên không. Cô nhớ lại từng cử chỉ của Vĩ, những kỷ niệm đẹp của hai người. Ái biết dù cô nhận được câu trả lời nào, cô cũng là người mất tất cả. Ái về nước đúng hạn sau khi gặp từng người Việt Nam xin lỗi và từ giã. Khi được sang Mỹ học tiếp lên tiến sĩ, Ái có điều kiện tiếp xúc với những người thuộc giới tính thứ ba. Cô truy tìm tài liệu về người đồng tính và cả tư vấn với giới chuyên môn. Không biết từ bao giờ cô có nhiều đồng cảm với sự cộng đồng này. Đã là một cô gái chín chắn, trưởng thành và không còn đủ đam mê làm người tình mùa đông cùng những chuyến tàu xuyên biên giới dạo nào. Ái vẫn không thể quên người con trai lý tưởng và mối tình si không đoạn kết. Lẽ nào giác quan thứ 6 và sự nhạy cảm của một người con gái bị đánh lừa? Và lẽ nào đấng tạo hóa lại trớ trêu một thân hình cường tráng, một gương mặt gợi cảm, một nụ cười đáng yêu? Sau tất cả những câu hỏi lớn không bao giờ có lời đáp đó, Ái thường ngân nga một mình khúc hát không trọn vẹn. Hoa tú cầu dùng pretat. Mây thức dậy sau một giấc ngủ nặng nề. Cô không còn khái niệm thời gian. Ngoài kia trời u ám. Mây nhìn lại căn phòng mình, bé tí như hộp diêm. Chiếc giường hẹp chừng 8 tấc kê sát tường, một bàn học, một chiếc ghế, một bồn rửa mặt. Cô uể oải nhìn ra cửa sổ. Mưa lất phất đang rơi xuống đồi cỏ xanh. Những cành cây còn sót vài chiếc lá úa gầy khẳng khiu. Mấy bàn ghế sơn nâu im lìm buồn. Cô soạn hành lý ra, cái nồi cơm điện mini làm cô thấy tuổi. Đi tay học đâu phải thiên đàng. Thế mà suốt bao nhiêu năm cô đã ra sức phấn đấu vì mục tiêu này. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mây e ngại hé đầu ra. Người bảo vệ tối hôm qua đón cô đến, rồi khệ nệ bê hai chiếc vali lớn lên phòng. Cô khỏe chưa? Anh ta ân cần hỏi. Lúc đến thấy cô mệt gần ngất xỉu vì đã trải qua một chuyến bay dài. Cô có cần gì không? Mây Lý Nhí cảm ơn. Người bảo vệ có vóc dáng to lớn, mũi cao, mặt thanh như người châu Âu, nhưng nước da không sáng, mày rậm và mắt dài như dân Á Châu. Anh ta trạc tứ tuần, phong cách trầm lặng và ánh nhìn mang mát. Mây có cảm tưởng mình đã bắt gặp người đàn ông này trong câu chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Tôi làm việc ca tối, gần hết giờ trực của tôi rồi. Người bảo vệ lại lên tiếng. Tôi nghĩ có lẽ tốt cho cô nếu trước khi về, tôi dẫn cô đi một vòng giới thiệu ký túc xá. À, sinh viên ở đây gọi tôi là Sinmat. Ký túc xá giờ đã trở nên quen thuộc với Mây. Mỗi chiều thứ sáu, sau khi từ trường về, cô ghé siêu thị nạp thực phẩm cho cả tuần. Chiếc ba lô trữ nặng trên vai nào sữa, nào nước cam, rồi đồ hộp. Tay phải cô còn xách thêm chiếc cặp đựng máy vi tính. Tay trái giơ cao chiếc dù từ chiếc xe bus. Về đến phòng, Mây phải đi bộ một đoạn khá xa, băng qua đồi cỏ ẩm ướt và những cơn gió cắt da. Bếp nấu ăn tập thể đang giờ cao điểm. Các sinh viên chỉ ra chạy vô hấp tấp, tay bê xoăn nồi giao thức những kỉnh. Bình thường Mây chỉ cần khuấy hợp thịt, cho vào lò vi ba hâm nóng trong 2 phút là xong bữa tối. Hôm nay cuối tuần, cô quyết định phải nấu canh cho có chất rau. Mây múc một tô canh chua nấu với cá viên đông lạnh, rồi đi thang máy xuống phòng bảo vệ. Sinmat đang bận rộn tính toán tiền giặt đồ và thuê tủ lạnh cho một tốp sinh viên. Mây nhẹ nhàng đặt tô canh trên chiếc bàn con trong góc, rồi trở lên phòng. Cô còn kịp thấy anh nháy mắt ra dấu cảm ơn. Thật ra, Mây mới là người chịu ơn Sinmat. Thấy tóc cô ướt bớt vì dầm cơn mưa rung lập cập, anh đem ngây thuốc lên tận phòng. Nghe cô than thèm món ăn quê nhà, nhưng thiếu dụng cụ làm bếp, anh chở đến một thùng cà tông lớn đầy nồi niêu son chảo. Biết cô nhớ gia đình, anh đem máy chụp hình kỹ thuật số chụp cô nhiều kiểu trong ký túc xá, rồi gửi về Việt Nam qua đường email. Mỗi lần Mây nói cảm ơn, anh cười buồn. Tôi đã trải qua những cảm xúc giống em trong suốt mấy năm đầu định cư nơi đây. Cũng cô đơn, nhớ nhà, giờ cần tìm người chia sẻ. Xin má chỉ trực vào ca đêm, giờ này lương cao hơn, và người ta cũng chỉ cho người nước ngoài công việc dân bản địa không thèm làm này. Anh gốc Afghanistan, định cư chính trị ở Pháp được 9 năm nay vì chiến tranh nơi quê nhà. Sinmat là nhà báo, song bên đây không còn cơ hội hành nghề nữa. Những tối học nhóm nhà bạn bè về khuya, Mây bắt gặp anh mải miết ghi chép trong căn buồng hẹp dành cho người gác đêm. Những con chữ Ả Rập ngoằn ngoèo, lạ lẫm làm cô bật cười. Anh viết gì thế? Sinmat đẩy quyển sổ trước mặt Mây. Đọc thử đi. Cô nhìn anh chịu thua. Nhật ký kẻ lưu vong ấy mà. Sinmat quý mặt. Chúc em ngủ ngon. Mỗi sáng, Mây nhìn ra cửa sổ thấy thời tiết dần thay đổi. Những chiếc lá vàng rơi như trút ra từng giọt, gió rít qua khe. Mưa tuôn xuống rào rào. Bầu trời lúc nào cũng âm u, ảm đạm. Mây hy vọng mình quen dần với cái lạnh của mùa thu. Nhưng mùa đông đã ập đến, dẫu không quá đột ngột, cũng làm cô cảm nhận rõ rệt nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Quãng đường từ trạm xe bus băng qua đồi cỏ về phòng như vô tận. Mỗi sáng bước chân ra khỏi ký túc xá cùng dòng sinh viên, đứng đợi xe bus trong vài phút ngắn ngủi. Mây nhớ da diết ánh nắng vàng tươi tắn trải dài trên những con đường Sài Gòn. Rồi mê quen dần với màu xám của mùa đông, màu xám thực hợp với những căn nhà xây bằng đá Ador, cổ truyền vùng Ritat. Cô không còn thấy cái lạnh quá khắc nghiệt nữa. Hình như trời ngày càng ấm hơn, hay cơ thể cô đã thích nghi được với môi trường. Một sáng thức dậy, Mây ngỡ ngàng nhận ra những chiếc lá non biên biếc đang rủ nhú trên những cành cây khẳng khiu. Đồi cỏ non thay áo xanh rì. Ở bến xe bus, lũ sinh viên kháo nhau, cuối đông rồi. Anh chàng Christoph phòng đối diện cười với May rạng rỡ và nhường cô lên xe trước. Lịch sự như một thanh niên quý tộc chính hiệu. Con trai bên này rất mê mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt lá râm của cô. Họ thích gặp May đi quán bar, vào mắt ngoài bến cảng, hay ít ra cũng cùng chơi bia trong phòng khách ký túc xá. Những chàng trai trẻ tuổi không hiểu sao, cô nàng Việt Nam cứ hay rút vào vỏ ốc, rụt rè giữa kẻ và chỉ tươi cười sống động khi nói chuyện cùng người gác đêm trung niên. Giữa họ dường như có một sự hòa đồng về văn hóa. Tuy có điểm giống, nhưng cũng nhiều điểm khác, đủ khiến hai người hiểu kỳ về nhau. Như rễ số người Trung Á, Sinmat tin vào thánh Allah. May hồi hộp. Anh có mấy vợ? 4, vừa đúng luật. Anh chắc lưỡi tiếc. Tôi thích 6 lận. Sao anh không để râu? Mấy cô vợ tôi chịu nhục dở lắm. Làm cách nào để duy trì trật tự giữa các cô vợ? Đó là nghệ thuật phân chia sức lực cho hợp lý. Lần đầu tiên Sinmat mời May về nhà là vào một buổi sáng chủ nhật sau ca trực đêm của anh. Lý do trịnh trọng được anh từ tốn nêu: nhân dịp xuân về. Ký túc xá mấy hôm nay cũng đã có hình ảnh mùa xuân. Những cây hồng ven đồi cỏ xanh bung những đôi cánh nhung mượt đỏ rực rỡ. Hoa cúc từ những bầu cửa sổ mọc lơ lửng thả từng vệt màu nắng bám trên tường làm lóa mắt bọn sinh viên. Và còn bao nhiêu là hoa dại li ti đủ màu sắc nằm lẫn trong ngọn đồi, cỏ non thật ngọt ngào. Nhưng độc đáo nhất vẫn là những bông hoa tú cầu kết thành từng chùm lớn, trông thật nhộn nhịp. Hai người quyết định đi bộ đến nhà Sinmat trong một buổi sáng chủ nhật yên lành. May bé nhỏ sánh bước bên anh, mái tóc dài lất phất vương trên ngực áo bạn đồng hành. Anh nấu đãi khách món ngon của cố hương, có cơm trắng, thịt bò ướp nị và nước sốt giòn ngọt vị nho khô. Bàn ăn chỉ hai người. Sinmat sống cô độc trong căn hộ nhỏ, có cửa sổ nhìn ra một công viên đầy hoa tú cầu. Anh cho May xem những bức tranh ký họa vẽ toàn tú cầu vào mùa xuân. Quê Sinmat không có hoa này, ở Việt Nam cũng hiếm thấy. Anh lại khoe mình còn sáng tác nhiều bản nhạc ca ngợi vùng tú cầu Pretat. Hồi còn ở Afghanistan, nhà anh có dương cầm, sang đây anh chỉ có đủ khả năng tậu một chiếc organ cũ. May nhìn anh lướt những ngón tay thon thả trên phím đàn, điều nhạc pha lẫn giữa âm xéo sắc miền Trung Á và sự dịu dặt vùng Tây Âu, cho cô cảm xúc thật lạ. Mùa xuân rồi cũng đi qua, những bộn bề thi cử chực chờ lao đến. Ký túc xá giờ có điểm không còn cảnh sinh viên bê son nồi ráp vào tấp nập bếp ăn tập thể. Cảnh bọn con trai quấn khăn ngoan bụng vác vóc lên bước vào nhà tắm công cộng. Cảnh lũ con gái thay phiên nhau ngồi bẹp ở đầu hành lang rì rầm nói điện thoại. Ai cũng khép cửa phòng, mũi cắm vào đống sách, tay gõ liên tục trên bàn phím máy tính khắc tay. Hành lang vắng lặng, thỉnh thoảng tiếng điện thoại đổ chuông làm mọi người giật mình, nhưng chẳng ai còn tâm trí mở cửa phòng chạy ra bắt máy. Phòng May ở đầu hành lang nơi điện thoại dành cho cả tầng rêu trên tường. Cô vốn không có mấy ai tìm gọi, thời gian này lại mong tin một người. Sinmat nghỉ làm bảo vệ đêm, anh đã tìm được việc ở một tòa soạn báo. May mừng cho anh, cuối cùng đã trở lại nghề ký giả. Tháng lương đầu tiên, Sinmat dẫn May đi nhà hàng Việt Nam. Cô thích những món quê anh hơn. Nhìn anh tự tay nấu nướng trong căn phòng nhỏ, nhìn ra những bông hoa tú cầu, May cảm nhận rõ rệt không khí ấm cúng của một gia đình. Cô thấy không thoải mái trong nhà hàng sang trọng với những người phục vụ tận tình. Hai người ra về rất sớm. Thấy May không hài lòng, Sinmat đề nghị sáng chủ nhật tuần sau sẽ ra biển tìm ốc gạo, hứa hẹn một món tối với món lạ do anh tự sáng chế. Biển mùa hè vào giờ này nước rút cạn, để lộ bãi đá rong rêu màu xám xám. Xin mát mùi cho mây đôi ủng nhựa bé tèo thật ngộ nghĩnh. Mỗi người cầm xô nhỏ bì bõm lội lom khom, những chú ốc tí tí núp mình trong lòng cát. Simat dạy cô cách lật đá và rong lên để truy tìm nguyên liệu cho bữa ăn. Gió biển thổi rát mặt làm môi mây khô nứt. Mới thoáng cô đã thấy đau lưng không chịu nổi. Em không lượm ốc nữa đâu, chỗ này cũng đủ cho một bữa no rồi. Chưa ai trong số bốn cô vợ của tôi lại lười biếng như em. Simat nhăn mặt. Thôi, đến ngồi trên tảng đá lớn đằng kia đợi tôi vậy. Mây dựa mình trên đá, tháo đôi ủng nhựa ra và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy, Simat vẫn đang lom khom với những xô đầy ốc. Anh đem ra chỗ nước súc rửa cho vơi cát, rồi bê chiến lợi phẩm chất lên cốp xe. Anh định ăn ốc trong một tháng à? Mây châm chọc, giấu sự xúc động khi nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Simat. Cô gái nhỏ của tôi ơi, có ai thương cô như tôi chưa? Trong lúc cô say ngủ hồn nhiên, thì tôi phải làm việc để phục vụ cô một bữa ngon kia đó. Mây cười giòn. Ừ, thì làm cô gái nhỏ của anh. Chưa bao giờ Mây dám nghĩ được là gì hơn thế. Simat cũng cười, mà anh bừng sáng. Mây chợt nhận ra ánh mắt mang mắt buồn của anh lần đầu gặp đã không còn nữa. Anh ngồi xuống bên cô, tay cầm hòn quỷ vẽ ngoằn ngoèo trên cát. Gì vậy? Tên em đó. Simat nhắm mắt. Mây viết bằng tiếng Ả Rập. Tôi viết theo nghĩa là mây trên trời, chứ không theo cách ghi âm đâu. Tên em hay thật. Sau này khi em về Việt Nam, anh vẫn nhớ mây chứ? Ừ, chỉ cần nhìn mây trên trời, cô gái nhỏ của tôi ạ. Simat nói câu này mà không nhìn lên trời. Anh nhìn vào mắt cô, hòn cuội trong tay rớt xuống cát. Mái tóc dài của mây quấn êm êm vào cổ. Chúng ta về thôi, muộn rồi. Simat đứng dậy và lần này anh nhìn lên trời. Em không có ý định làm cô vợ thứ năm của tôi đó chứ? Mây được điểm trên luận án. Ký túc xá dạo này vắng lặng. Bọn sinh viên khép cửa phòng về với gia đình. Hè rồi, đồi cỏ xanh vẫn mượt mà, những chùm hoa tú cầu càng xum xuê hơn trong nắng vụ dịu dàng vùng Retat. Một tuần nay Mây không gặp Simat, anh phải đi công tác về miền Nam. Anh dặn cô thỉnh thoảng đến nhà tưới hộ những chậu hoa bên bầu cửa sổ. Có đêm Mây ngủ lại, ký túc xá vùng này thiêu quạnh quá. Trong căn hộ độc thân của Simat, dường như có gì đó khác lạ. Phòng ngủ được sắp xếp lại để cái giường rộng rãi hơn. Nhà bếp chất đầy chén đĩa. Và trong phòng tắm có thêm nhiều chăn lông màu tươi tắn dành cho phụ nữ. Simat đến ký túc xá chở cô gái nhỏ của anh ra sân bay. Cho đến khi đồi cỏ xanh thân quen chỉ còn là một chấm nhỏ, Mây mới thôi không lưu luyến quay đầu lại. Cô nhìn những bông hoa tú cầu mọc khắp nơi trong thành phố, lòng bồi hồi. Rồi vài ngày nữa, Simat sẽ quay lại trên chính con đường này, đến sân bay đón một người thân yêu của anh. Gần 10 năm nay, hai người chịu cảnh lưu lạc. Chị phải rời Afghanistan đến tá túc nhà người chú ở Iran. Ừ, vợ anh đó, người vợ duy nhất của anh mà thôi. Simat giúp Mây chất đồ lên xe đẩy. Cô trộm mắt nhìn thêm một hộp bự, hình trụ được anh đặt lên. Quà cho cô gái nhỏ của tôi. Anh sức Mây vào lòng, rồi hôn lên vầng trán nóng bỏng của cô tạm biệt. Lúc Mây vào phòng cách ly nhìn ngoái lại, còn kịp thấy anh vẽ ngoằn ngoèo tên cô lên tấm kính. Máy bay có cánh rồi, Mây mở quà của người gác đêm ra. Một bức tranh vẽ công viên nhìn từ cửa sổ phòng anh. Mây mỉm cười, để rơi một giọt nước mắt. Tạm biệt những đóa hoa tú cầu vùng Retat.